Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 12 tháng 7, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Sau khi được tin Đức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, nguyên giám mục giáo phận Vinh qua đời, từ sáng ngày 6 tháng 7, tuần đoàn giáo dân của hơn 150 giáo xứ thuộc giáo phận Vinh đã lần lượt tuôn về tòa giám mục xã Đoài để kính viếng thi hài người cha quá cố. Ngoài ra còn có nhiều đoàn thể và cá nhân đến từ nhiều giáo phận và đại diện chính quyền từ trung ương và địa phương của ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cũng đã đến kính viếng đức cố giám mục và chia buồn với giáo phận Vinh. Sáng ngày thứ Bảy vừa qua, mùng 9 tháng 7, thánh lễ an táng đức cố giám mục Phêrô đã được cử hành trọng thể tại quảng trường nhà thờ chính tòa xã Đoài. Ngoài sự hiện diện đông đảo của các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân của giáo phận Vinh, còn có nhiều phái đoàn đến từ các giáo phận khác. Cùng đồng tế với Đức Giám mục Paulo Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, còn có các Đức Giám mục của các giáo phận Huế, Bùi Chu, Phát Diệm, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ban Mê Thuộc, Phan Thiết và Đức Diện Phụ dòng Biển Đức Thiên An, Huế, cùng các linh mục tổng đại diện của Tổng giáo phận Sài Gòn, Hưng Hóa, Thái Bình, Bắc Ninh và các linh mục đại diện của nhiều giáo phận và dòng tu khác nhau. Người ta còn thấy có sự hiện diện của ban đại diện tôn giáo chính phủ và đại diện các ban ngành của chính quyền tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục giáo phận Bùi Chu, đã giải thích về ý nghĩa sự chết và kêu gọi mọi người tin tưởng vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Sau bài điếu văn và lời cảm ơn, linh cữu của đức cố giám mục Phêrô Trần Xuân Hạp lại được di về nhà thờ chính tòa để tiến hành nghi thức an táng. Thi hài đức cố giám mục Phêrô an nghỉ bên trong nhà thờ chính tòa xã Đoài, cạnh các vị giám mục tiền nhiệm. Được biết, đức cha Paulo Maria Cao Đình Thuyên đã thông báo cho toàn thể giáo phận Vinh dành trọn 9 ngày cầu nguyện cách riêng cho đức cố giám mục Phêrô Gioan. Và ngày 14 tháng 7 này, tất cả các giáo xứ trong giáo phận sẽ cử hành thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho đức cố giám mục. Tin Mexico. Hội đồng giám mục Mexico đã mau mắn trong tiến trình hồ sơ phong thánh cho đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, với nhiều giáo phận đã thu thập các bằng chứng phép lạ do đức cố giáo hoàng. Hội đồng giám mục Mexico đã tuyên bố hôm ngày 28 tháng 6 rằng ủy ban cho án phong thánh tại Tổng giáo phận thành phố Mexico đang chuẩn bị xuất bản cuốn sách nhằm ủng hộ tiến trình án phong thánh cho đức cố giáo hoàng. Vào cùng ngày 28 tháng 6 tại Roma cũng đã chính thức khai mạc tiến trình phong chân phước và phong thánh cho đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức giám mục José Martín Rabao, giám mục giáo phận León, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico đã nói trong một thông tư như sau. Trong một thời gian ngắn ngủi như thế, chúng tôi đã có nhiều tin tức và chứng từ phong phú ủng hộ, mà theo đó các thẩm quyền liên hệ sẽ xét đoán xem đó có là những phép lạ chân thực hay không, và theo đó sẽ mở đường để phong chân phước và chẳng bao lâu sau để phong thánh. Trong một trường hợp nổi danh xảy ra trong chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Mexico vào năm 1990. Đức Giáo Hoàng đã hôn cán một em bé 4 tuổi tên là Heron Badillo tại phi trường Zacatecas, là một em bé bị mắc bệnh bạch cầu, và các bác sĩ đã bó tay tuyên bố là em bị bệnh trong giai đoạn cuối cùng, chẳng còn sống được bao lâu. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau khi gặp Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại phi trường, cha mẹ của em bé đã cho biết em đã hoàn toàn bình phục. Ngày nay, cậu Badillo đã 19 tuổi và đang là sinh viên theo học trường kỹ thuật tại Mexico. Tổng giáo phận San Luis Potosi và giáo phận Aguascalientes cũng đã thu thập các tài liệu chứng từ cho hai vụ chữa bệnh ung thư. Nhờ sự khẩn cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thông thường, trong tiến trình án phong thánh, một phép lạ được đòi hỏi để phong chân phước, và sau đó một phép lạ thứ hai để được phong thánh. Tập sách sắp được Tổng giáo phận thành phố Mexico xuất bản, cũng bao gồm những yếu tố ủng hộ cho sự thánh thiện của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Roma, Nhật báo Corriere della Sera, Tin Chiều, cho hay khả năng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có cuộc họp thượng đỉnh với Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, Thượng Phụ danh dự của Chính Thống Giáo Constantinople, gần như chắc chắn. Tờ báo cho biết, Thủ tướng Ái Nhĩ Lan sau buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha hôm ngày 7 tháng 7, để bàn về việc mời Đức Thánh Cha sang thăm Ái Nhĩ Lan, đã cho biết rằng, trong cuộc hội đàm, Đức Thánh Cha đã đề cập đến hai biến cố mà Ngài sẽ tham dự là Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, Bên Đức, vào tháng 8 tới đây, và chuyến đi Constantinople sau đó. Trong buổi hội đàm, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến hai lần các vị tiền nhiệm Ngài đã ra nước ngoài để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras tại Jerusalem vào năm 1963, và cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Thượng Phụ Dimitrios Đệ Nhất tại Istanbul vào năm 1979. Đức Thượng Phụ Bartolomeo được thế giới chính thống coi là người kế vị thứ 270 của Thánh Andre Tông Đồ. Ngày sinh ngày 29 tháng 2 năm 1940, tại làng Agioi Theodoroi, thuộc đảo Aegean, tỉnh Imbros, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài theo học tiểu học và trung học tại Imbros và Constantinople. Sau đó, theo học thần học tại trường thần học Hanki và tốt nghiệp hạng danh dự tại đây. Ngày 13 tháng 8 năm 1961, Ngài được thụ phong phó tế. Từ năm 1963 đến năm 1968, Ngài du học tại Roma, theo học tại Đại học Giáo Hoàng Gregorio và tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật tại đây. Sau đó, Ngài tiếp tục theo học một số môn tại Học viện Đại kết ở Bussi bên Thụy Sĩ và Đại học Munich trước khi trở về nước. Ngày 19 tháng 10 năm 1969, Ngài được thụ phong linh mục. Năm 1972, khi Đức Thượng Phụ Dimitrios được bầu lên, Ngài được bổ nhiệm là trưởng ấn của Tòa Thượng Phụ. Đúng ngày lễ Giáng sinh năm 1973, Ngài được tấn phong giám mục Philadelphia. Tuy nhiên, Ngài vẫn lưu lại tại Tòa Thượng Phụ như giám đốc điều hành cho đến khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Chalcedon vào ngày 14 tháng Giêng năm 1990. Ngày 2 tháng 11 năm 1991, Ngài được bầu là Thượng Phụ Chính Thống Giáo Constantinople. Ngày 27 tháng 6 năm 1995, Ngài trở lại Roma với tư cách vị lãnh đạo tinh thần của Chính Thống Giáo Constantinople. Ngài đã hội kiến với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị từ ngày 27 đến 30 tháng 6 năm 1995 và chính thức công bố với thế giới ý định tiếp tục trao đổi và hợp tác huynh đệ với Giáo hội Công giáo. Vì đã từng du học tại Roma, Ngài được coi là vị lãnh đạo Chính Thống Giáo cởi mở và thân thiện nhất với Giáo hội Công giáo hiện nay. Ngài đã viếng thăm Vatican nhiều lần, lần cuối cùng là vào tháng 11 năm 2004, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trao lại Thánh Tích Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Gregorio de Nazarian cho Chính Thống Giáo. Tin Bangkok, Giáo hội ở nhiều vùng của châu Á gặp phải những thách thức khác nhau khi thúc đẩy ơn gọi. Nhưng các câu lạc bộ Sierra địa phương đã góp phần tạo thêm cơ hội theo đuổi ơn gọi hoặc trợ giúp cho các chúng sinh. Tại Hội nghị Quốc tế Sierra lần thứ 63 và Đại hội ơn gọi châu lục lần thứ 4, cùng được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 6 vừa qua ở Bangkok, nhiều hội viên câu lạc bộ Sierra và nhân viên giáo hội đặc trách ơn gọi đến từ khắp châu Á, cho hãng tin UK biết về ơn gọi trong khu vực của mình. Họ nêu lên những thách thức từ việc giới trẻ thiếu quan tâm đến ơn gọi, đến việc các ứng sinh đưa ra những lý do không thỏa đáng, cũng như thiếu tài chính, chu cấp cho các ứng sinh. các đơn vị của hội Sera ở cấp địa phương, một tổ chức do giáo dân quản lý, đều có chung một mục đích, đó là tăng số ơn gọi và hỗ trợ những người trẻ muốn trở thành giáo sĩ hay tu sĩ. Ở một số nơi, họ đã đạt được thành công đáng kể, trong khi ở những nơi khác, họ lại đang ra sức làm việc. Chị Janet De Souza, chủ tịch câu lạc bộ Sera ở Bangalore, miền Nam Ấn Độ, đã nói về thành công của câu lạc bộ của mình. Chị cho xem một bức thư do Đức Tổng Giám mục Ignatius Pinto, lúc đó là Tổng Giám mục của Bangalore, viết hồi năm ngoái rằng, nhờ lời cầu nguyện và quan tâm của anh chị em đối với hàng linh mục Triều, năm nay chúng tôi đã nhận được khoảng 56 đơn xin nhập tiểu chúng viện, là đông nhất từ trước đến nay. Chị Janet Sousa cho biết, câu lạc bộ Bangalore chỉ tập trung vào giới trẻ thành thị, bởi vì nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt những người đến từ các vùng nông thôn, muốn trở thành linh mục để lấy tiếng cho gia đình. Một khảo sát gần đây của Trung tâm Phục vụ ơn gọi quốc gia cũng đưa ra một kết luận tương tự. Chị Janet De Souza nói, nếu một gia đình không thể để dành của hồi môn cho con gái, có thể họ sẽ gửi con gái đến tu viện và gọi đây là một sự mạo hiểm đáng ngại. Theo phong tục Ấn Độ, của hồi môn là tiền và nữ trang mà gia đình cô dâu hứa đưa cho gia đình chú rể như là điều kiện tiên quyết để kết hôn. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có thừa ơn gọi, chị Janet De Souza nói, và khẳng định rằng 30 thành viên của câu lạc bộ Sera ở Bangalore sẽ không giảm bớt nỗ lực cho dù Ấn Độ có thể dư thừa giáo sĩ và tu sĩ. Chị giải thích thêm như sau. Trước đây chúng tôi tiếp nhận các vị thừa sai. Giờ đây, đến lượt chúng tôi phái thừa sai ra đi. Câu lạc bộ của chị đã xuất hiện trên các phương tiện nghe nhìn ít nhất là 22 lần. Đối với linh mục Pius Perumana, phụ trách ơn gọi của hạt phủ doãn tông tòa Nepal, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông như thế chỉ là một giấc mơ. Trong quốc gia này không có câu lạc bộ Sera và giáo hội có khoảng 7.500 người công giáo. Vì thế, ngài rất mong muốn học hỏi kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị. Cha Perumana nói, chúng tôi không có đủ linh mục, và cho biết trong số 40 tu sĩ và 12 linh mục Triều trong nước, chỉ có 4 người địa phương. Đối với cha, có thêm linh mục địa phương sẽ là dấu hiệu cho thấy giáo hội phát triển. Có thể chẳng bao lâu nữa sẽ thấy được dấu hiệu này, vì ngài cho biết 4 trong 6 đại chúng sinh là người Nepal, và tất cả 9 tiểu chúng sinh cũng đều là người Nepal. Cộng đồng công giáo nhỏ bé Nepal đã đưa một nữ tu sang làm thừa sai ở Nhật Bản, và giáo hội địa phương mong năm tới sẽ có một linh mục được chịu chức. Cha Perumana thừa nhận, gia đình chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc hỗ trợ ơn gọi, nhưng ngài cũng nhận ra lý do về việc này. Xin lưu ý rằng, phần lớn người công giáo được rửa tội cách đây chỉ 15 năm. Một số thành viên trong gia đình vẫn còn theo Phật giáo hay Ấn giáo. Cha kể, giáo hội địa phương đã mừng ngày ơn gọi lần đầu tiên trong năm nay, tức là hôm 17 tháng 4 vừa qua. Mỗi giáo xứ có một chương trình tập trung vào giới trẻ. Các linh mục và tu sĩ đã kể về đời sống của mình và trả lời câu hỏi, và nhận được phản ứng rất là tốt. Người dân tỏ ra quan tâm đến chúng tôi, và dường như ba lời khấn đời tu không là trở ngại đối với họ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi bài giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic về tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Trong tuần qua, chúng ta đã nghe Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic nói về những điểm mới mẻ trong khóa họp sắp đến, chẳng hạn như về lịch trình những phát biểu trong khóa họp cần theo thứ tự 4 phần của tài liệu làm việc. Hôm nay, chúng ta theo dõi tiếp bài giới thiệu này. Đức Tổng Giám mục Nikola cho biết
là sẽ có một số dự thính viên nam nữ tham dự khóa họp. Các ngài sẽ làm chứng cho tầm quan trọng của mầu nhiệm Chúa Giêsu Thánh Thể trong đời sống thiêng liêng của họ, cũng như trong những hoạt động tôn giáo và xã hội mà các ngài chu toàn hàng ngày trong những môi trường khác nhau. Cũng sẽ có những chuyên viên trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ cho công việc của các nghị phụ. Ngoài ra, còn có những phái đoàn anh em đại diện cho những giáo hội Kitô hay cộng đoàn giáo hội khác được mời tham dự. So với những khóa họp trước, thì lần này con số các phái đoàn đại diện được mời gia tăng gấp đôi, từ con số 6 phái đoàn đại diện trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, tăng lên tổng số 12 phái đoàn được mời tham dự khóa họp sắp đến. Đó là những phái đoàn từ các giáo hội chính thống, từ các giáo hội cổ xưa tại Đông Phương, và từ những cộng đoàn tin lành phát sinh từ công cuộc cải cách thế kỷ thứ 16. Có thể nói, đây là một trong những cử chỉ cụ thể mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến vào khởi đầu thừa tác vụ Vero của Ngài. Các nghị phụ sẽ tự do chọn ra 8 nghị phụ làm thành viên của Ủy ban soạn thảo sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Thánh Cha sẽ chỉ định 4 thành viên. Trong số này, có một vị làm chủ tịch và một vị làm phó chủ tịch của Ủy ban. Những phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ cho khóa họp sắp đến cũng được canh tân. Ánh sáng, các phương tiện nghe nhìn, cách thức bỏ phiếu bằng điện tử đối với những vấn đề nhỏ, vân vân. Những canh tân kỹ thuật này sẽ giúp cho cuộc trao đổi và đối thoại giữa các nghị phụ được trở nên dễ dàng và hữu ích. Trong tinh thần của đoàn thể tín giữa các ngài với nhau, cũng như giữa các ngài và Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương đặc trách Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, còn cho biết thêm rằng, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 11 vào tháng 10 sắp tới sẽ trùng vào dịp mừng 40 năm thiết lập cơ chế Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận đề nghị dành riêng một lần họp của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới để kỷ niệm biến cố. Trong phiên họp kỷ niệm này sẽ có 2 bài thuyết trình, một có tính cách thần học và một có tính cách giáo luật, bàn về bản chất của cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đó có 7 bài nói về 8 khóa họp đặc biệt đã được tổ chức. Những bài thuyết trình này sẽ giúp các nghiệp phụ đánh giá một cách khách quan về con đường đã đi qua dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và cống hiến những đề nghị mới nhắm canh tân phương pháp làm việc, ngõ hầu cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục mỗi ngày một trở nên nhiều hơn phương thế hữu hiệu, thực hiện sự hiệp thông và đoàn thể tín giữa lòng giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Lễ mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục mời gọi các nghị phụ nhìn lại con đường đã đi qua và công việc phục vụ giáo hội của cơ cấu này, một cơ cấu do Công đồng Vaticano II đề nghị thành lập. Được biết, nếu tính luôn cả khóa họp thông thường sắp tới của Thượng Hội đồng Giám mục, thì trong vòng 40 năm qua đã có tổng cộng 21 khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục được phân loại như sau: 11 khóa họp thông thường, 2 khóa họp ngoại thường và 8 khóa họp đặc biệt. Như thế, bình quân cứ mỗi 18 tháng thì có một khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Hơn nữa, trong lịch sử 40 năm Thượng Hội đồng Giám mục, có 2 vị giáo hoàng nổi tiếng đã triệu tập chủ sự và áp dụng những thành quả của khóa họp là Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cả 2 vị này đều đang được lập hồ sơ để phong chân phước và phong thánh. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự ngày mai, Mục Thời Sự sẽ nói về 2 vị giáo hoàng này đối với Thượng Hội đồng Giám mục. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với Mục Thời Sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
từ sợ hãi đến điềm tĩnh. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhưng bàn về việc tập luyện con cái sống can đảm. Một buổi tối mùa hè oi bức năm 1952, một cậu bé 6 tuổi mắc bệnh suyễn không thể ngủ được. Nó cố gắng ngồi dậy để thở. Vào thời điểm này, thuốc suyễn chưa được phát minh. Cậu bé cứ phải cúi gập người, rồi lại ngồi thẳng lên. Trong cơn sợ hãi, nó bỗng nghĩ đến sức mạnh của tràng chuỗi mân côi mà mẹ nó đã tặng cho nó. Cậu bé ngồi thẳng lên, với lấy tràng chuỗi trên bàn trong phòng ngủ, và bắt đầu đọc kinh. Như một phép lạ, những lời kinh kính mừng đọc lên trong hơi thở đứt quãng đã dần dần xua đuổi được cơn suyễn. Đêm đó, cậu bé đã chiến thắng được sự sợ hãi, nhờ biết bình tĩnh tìm cho mình một liều thuốc công hiệu. Trên đây là kinh nghiệm mà tác giả Charles Smith đã kể lại trong cuốn sách có tựa đề Dạy con sống can đảm. Ở tuổi nào con người cũng biết sợ hãi. Sợ hãi là phản ứng tự nhiên khi đứng trước nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một phần của sự can đảm. Người can đảm thực sự không phải là người không biết sợ, mà là người biết thắng được sự sợ hãi của mình khi đứng trước nguy hiểm. Chính nhờ biết điềm tĩnh mà con người có thể thắng được sự sợ hãi. Trẻ con có thể học được sự điềm tĩnh ngay từ những năm tháng đầu đời. Một trong những phương cách để giúp trẻ con có được sự điềm tĩnh chính là tập tự chủ. Giáo sư Walter Mischel và các đồng nghiệp của ông tại trường Đại học Stanford, bang California, Hoa Kỳ đã làm một cuộc trắc nghiệm về khả năng tự chủ của trẻ con. Trong cuộc thí nghiệm được thực hiện trong một trường mầm non, tức trường dành cho trẻ em vừa lên 4, người ta dọn ra trước mặt mỗi em một chiếc bánh kem. Các em được giải thích rằng nếu các em không ăn chiếc bánh mà chờ đợi cho đến khi cô giáo trở lại, thì các em sẽ được thưởng thêm một cái bánh nữa. Các em cũng được cho biết rằng các em có thể ăn chiếc bánh đó mà không cần phải chờ cô giáo trở lại. Nhưng nếu các em ăn chiếc bánh này thì dĩ nhiên, khi cô giáo trở lại, các em sẽ không được chiếc bánh thứ hai. Đã có 2/3 trong nhóm các em tham gia cuộc thí nghiệm đã chờ đợi. Để vượt qua cơn cám dỗ, một số đã ca hát, một số tham gia vào các trò chơi khác. Một số còn lấy khăn bịt mắt lại để khỏi thấy chiếc bánh đang để trước mặt các em. Nhưng có 1/3 trong số các em tham gia cuộc thí nghiệm đã không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, cho nên đã ăn chiếc bánh ngay khi cô giáo vừa ra khỏi lớp. 14 năm sau, nhóm nghiên cứu của giáo sư Mischel đã duyệt xét lại kết quả của cuộc thí nghiệm. Họ khám phá ra rằng các thiếu niên đã từng tham gia vào cuộc thí nghiệm khi họ lên 4 tuổi đã có những phản ứng khác nhau. Những em nào đã không ăn chiếc bánh, tức đã tự chủ được, giờ đây có khả năng để đương đầu với những thiếu thốn hơn, cũng như tỏ ra tự tin và nhất là có những quan hệ bình thường và trưởng thành hơn với người khác. Trái lại, những em nào đã từng ăn chiếc bánh khi cô giáo vừa ra khỏi lớp, thì giờ đây đã trở thành những thiếu niên cứng đầu, do dự, thiếu tự tin, hay gây hấn, thích cãi cọ, cũng như ganh tị. Cuộc thí nghiệm trên đây cho thấy rằng, nếu ngay từ thuở nhỏ, trẻ con được giáo dục để biết tự chủ, thì khi lớn lên, chúng sẽ có khả năng để đương đầu với các nguy hiểm, cũng như biết can đảm hy sinh khi cần. Gương sáng của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái là thiết yếu. Một trong những điều quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm để dạy con điềm tĩnh là hãy tỏ ra mình là những người có thể làm chủ được các cảm xúc của mình. theo các chuyên gia tâm lý. Trẻ con lên một đã có thể nhìn vào người khác để tìm một điểm quy chiếu và thay đổi phản ứng của nó. Càng lớn, chúng càng ý thức về cách cha mẹ làm chủ được cảm xúc của mình. Tụ trung, trẻ con thường mô phỏng người lớn. Cha mẹ phản ứng với môi trường và người khác như thế nào thì trẻ con cũng sẽ làm theo như thế. Chẳng hạn, một đứa trẻ 4 tuổi thường không muốn làm bạn với súc vật. Nhưng sau khi thấy cha mẹ nó mỉm cười và vuốt ve súc vật nuôi trong nhà, nó cũng sẽ từ từ làm theo như thế. Cảm xúc của cha mẹ là chìa khóa để hướng dẫn và đào luyện cách cư xử của trẻ con. Những biểu hiện sợ hãi và giận dữ nơi cha mẹ có thể có một ảnh hưởng không tốt nơi con cái. Cha mẹ gieo điều gì, con cái sẽ gặt điều đó. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của một gia đình nọ, gồm có ông nội, cha và đứa con lên năm. Ông nội đã lẫn lại mắc bệnh run rẩy. Trong các bữa ăn, ông nội thường làm rơi chén bát. Thế vậy, người cha liền lấy một chiếc gáo dừa dùng làm chén cho ông nội ăn. Ngày nọ, người cha đi xa về, thấy con mình đang đục đẽo với một cây gáo dừa. Người cha hỏi đứa con đang làm gì? Nó liền trả lời, con đang làm một cái chén để sau này khi bố già, bố sẽ dùng đến. Cha mẹ là mẫu mực của con cái trong mọi sự. Con cái quan sát từng phản ứng và cách cư xử của cha mẹ. Chúng bắt chước từng cử chỉ của cha mẹ. Do đó, muốn dạy cho con cái được điềm tĩnh khi đứng trước nguy hiểm, cha mẹ phải luôn tỏ ra điềm tĩnh trong cách cư xử của mình. Điềm tĩnh không có nghĩa là không giận dữ, không buồn phiền, không sợ hãi. Người điềm tĩnh không phải là người vô cảm, không có cảm xúc, mà trái lại là người biết làm chủ những cảm xúc của mình ngay cả khi phải gặp sức ép của tình huống. Tự chủ là đức tính cơ bản làm nền cho tòa nhà nhân cách. Khổng giáo luôn dạy, từ bậc vua chúa cho đến dân giả, ai cũng phải tu thân tích đức. Muốn bình thiên hạ thì trước hết phải làm chủ được chính mình. Thi sĩ Shelley viết, muốn nên người thì trước tiên hãy cai quản được đế quốc là chính bản thân. Và sự tự quản, con người đã có thể học được ngay từ tuổi thơ. Dĩ nhiên, không trường học nào thực tế để con cái học tự quản cho bằng gia đình. Trẻ con học cách tự quản, tự chế bằng cách quan sát nơi những người mà chúng tôn trọng và yêu thương vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Yêu thương nhau.
Trích phúc âm cho Thánh Matthew, chương 13, câu 24 đến 33. Chúa Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời ví được như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Các đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông đã chẳng gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến ngày mùa, ta sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùn trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Chúa Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác, người nói, nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ đem gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây to, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác, nước trời giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Quý vị và các bạn thân mến, ở đời thường xảy ra nghịch lý, việc người thì sáng, việc mình thì quán. Có một vị giáo sư tiến sĩ dạy Đại học Kinh tế Tài chính, song mỗi ngày cứ phải chìa tay nhận tiền trợ cấp cho cái khoản cà phê thuốc lá. Từ bà vợ vốn rất thành công trong ngành thương nghiệp, dù không hề có lấy một ngày để ngồi nghe các thầy quân sư dài dòng giảng giải lý thuyết kinh tế. Người ngoài cuộc luôn cho rằng mình thấy hết mọi vấn đề nên giáo bạo miệng tuyên bố, nếu phải tay tôi thì việc ấy đã xong lâu rồi. Giữa lúc đó người trong cuộc biết phải làm gì, làm ra sao và làm lúc nào vừa để đạt kết quả vừa tránh thiệt hại đổ vỡ. Trò nghĩ mình khéo hơn thầy, tớ khôn hơn chủ, dân minh mẫn hơn vua và con người quyền năng hơn thần thánh. Chính trong cộng đoàn các môn đệ của Chúa cũng từng xảy ra những nghịch lý tương tự. Khi các ông này ra yêu sách đòi Chúa bịt miệng những kẻ không cùng phe với mình. Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng theo chúng con đi theo Thầy. Thỉnh cầu Chúa cho phép thủ tiêu đối phương. Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Và thậm chí còn gây sức ép buộc Chúa từ bỏ chương trình cứu nhân độ thế của người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để Thầy phải gặp chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã mở mắt cho các ông. Trò không hơn Thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như Thầy, tớ được như chủ là đã khá lắm rồi. Hơn nữa, việc của Chúa có thời giờ của người. Không được phép làm gì khi giờ của Chúa chưa đến. Chống lại đường lối qua thập giá đến vinh quang của người, phải lãnh lấy lời khiển trách. Satan lui lại đằng sau. Con cản lối Thầy, vì tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Vì ai không đi với ta là chống lại ta, và ai không cùng ta thu góp là phân tán. Còn nếu ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Thực sự không phải chỉ một lần con người muốn áp đặt lên Thiên Chúa việc đánh giá, phân xử, thưởng phạt theo quan điểm phàm tục giới hạn và bất toàn của mình. Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các người, và đường lối của các người không phải là đường lối của ta. Và trên hết, Thiên Chúa là đứng từ bi nhân hậu. Vì Thiên Chúa bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với mọi loài. Chúa xử khoan hồng vì người làm chủ được sức mạnh, và cũng nhiều phen con người vì bất nhẫn, sốt ruột, nhanh nhẩu, đã can thiệp một cách sai lầm và ngu dốt vào công trình vĩ đại của Thiên Chúa. khiến cho hỏng việc và gây ra bao hậu quả tai hại mà chính con người trở thành nạn nhân. Thái độ đúng đắn và khôn ngoan của người tín hữu là biết nhẫn nại trong lời cầu nguyện đầy tin tưởng và hy vọng với ơn nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, chờ đợi giờ Chúa sẽ đến. Hãy để cho Chúa hoàn tất công cuộc của người vào lúc Chúa muốn và theo cách Chúa muốn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều lý thuyết về việc hình thành thái dương hệ. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa biết chắc chắn lắm về việc này. Và đây là lý do mà vào ngày 4 tháng 7 vừa qua, cơ quan NASA của Hoa Kỳ đã thực hiện thành công một thí nghiệm để tìm hiểu sự thật về việc này. Câu chuyện có vẻ như là trường khoa học giả tưởng. Đó là các khoa học gia NASA đã dùng một phi thuyền thám hiểm không gian đuổi theo một ngôi sao chổi đang bay ở cách xa trái đất 83 triệu dặm. Và cho phi thuyền đâm vào ngôi sao này để tìm hiểu về sự hình thành của thái dương hệ chúng ta. Hay nói cách khác là để chụp hình các vật thể được cấu tạo từ hàng tỷ năm nay trong thời gian hình thành thái dương hệ. Câu chuyện khoa học giả tưởng này thực sự đã xảy ra đêm Chủ nhật 3 tháng 7 vừa qua, với phi thuyền không người lái mang tên Deep Impact đã đụng mạnh vào ngôi sao chổi có tên là Jumbo One. Hàng ngàn người tại khắp nước Mỹ đã dán mắt trên nền trời để mong được nhìn thấy chuyện lạ này. Sự va chạm đã xảy ra vào lúc 10 giờ 52 phút đêm giờ California. Sự việc này không chỉ khiến cho các nhà khoa học tại khu thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA vui mừng, nhưng nó cũng là sự náo nhiệt và kích động của hơn 10.000 người lúc đó đang đứng ở ngoài trời tại bãi biển ở Hawaii để được một kích diễn tiến có 102 trên một màn ảnh truyền hình khổng lồ. Bác sĩ Steve Lane, một trong những người này, đã phát biểu như sau. Thật không khác gì như phim khoa học giả tưởng. Đây là một biến cố quan trọng đối với cơ quan không gian Hoa Kỳ, bởi vì chưa hề có một phi thuyền nào trước đây đã thực hiện một phi vụ như thế. Vào năm 2004, phi thuyền Stardust, cũng của NASA, mới chỉ bay đến gần, nhưng còn cách sao chổi có tên World 2, 147 dặm, đang lúc trên đường bay về trái đất. Ông Rick Ramier, giám đốc chương trình thám hiểm cho biết, nhiều người nói rằng chúng ta không thể làm được điều này, hoặc không thể nào kéo phi thuyền ra khỏi đám mây mù của sao chổi. Nhưng việc đó thực sự đã xảy ra, và tôi nghĩ chúng ta đã có một biến cố đặc biệt để ánh diện trong ngày độc lập của quốc gia năm nay. Ngày 4 tháng 7 là ngày độc lập của Hoa Kỳ. Hình ảnh sơ khởi được gửi đi từ phi thuyền mẹ về trái đất cho thấy một vệt sáng nhán lên từ sao chổi khi phi thuyền vừa chạm đến, hất tung nhiều vẫn bụi của sao chổi vào không gian. Hiện nay, các nhà khoa học hy vọng rằng khi đám mây bụi đó lắng xuống, họ sẽ có thể nhìn được vào trong tâm điểm của sao chổi, vốn là một cấu trúc hỗn tạp bao gồm băng và đá còn lưu lại từ thổ hồng hoang của thái dương hệ. Trước đó, hôm thứ Sáu, 1 tháng 7, các giới chức không gian cho biết vào ngày 4 tháng 7, phi thuyền Deep Impact của NASA sẽ va chạm với một ngôi sao chổi, mặc dù lúc đó phi thuyền vẫn còn ở cách xa mục tiêu khoảng 2.4 triệu cây số. Giới chức này lúc đó còn cho biết thêm, khi đến gần, phi thuyền Deep Impact sẽ phóng ra một vật thể có kích thước bằng một chiếc bàn uống cà phê, đâm vào bề mặt của sao chổi để tạo một miệng hố to cỡ một sân vận động trên chiếc sao chổi này. phi thuyền Deep Impact đã được phóng đi từ mũi Canaveral ở Florida, Hoa Kỳ vào tháng Giêng vừa qua, và chỉ trong vòng 6 tháng đã bay được một quãng đường dài 268 triệu dặm. Để chuẩn bị cho biến cố này, sáng hôm Chủ nhật 3 tháng 7, một dụng cụ thăm dò của NASA đã được phóng đi hướng về sao chổi Tempo 1, nhằm giúp các khoa học gia nhìn vào phía bên dưới bề mặt của ngôi sao chổi để thu thập những dữ kiện mới liên quan đến nguồn gốc của Thái Dương Hệ. Dụng cụ thăm dò này được tách ra khỏi phi thuyền Deep Impact vào tối hôm thứ Bảy, 2 tháng 7, và khởi sự một cuộc hành trình dài 500.000 dặm, hướng về phần được mặt trời chiếu sáng của ngôi sao chổi. Vào lúc 1 giờ 52 phút sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là 5 giờ 52 phút giờ quốc tế, hôm thứ Hai, chiếc phi thuyền đúng theo dữ liệu đã đâm xong vào ngôi sao chổi với vận tốc 37.010 cây số một giờ. Với tốc độ này, một chuyến bay bay từ New York tới Los Angeles chỉ mất có 6 phút. Sự va chạm này có thể được nhìn thấy từ trái đất nếu chúng ta sử dụng các ống nhòm. Được khám phá vào năm 1867, sao chổi Tempo 1 di chuyển quanh mặt trời theo một quỹ đạo hình bầu dục, mỗi vòng mất khoảng 6 năm. Sao chổi này được khoa học gia Don Geoman tại NASA mô tả là một trái banh phản lực, màu đen, hình trái dưa, đầy băng giá, nằm cách trái đất khoảng 133 triệu cây số. Tiến sĩ Jessica Sunshine, khoa học gia phụ trách chương trình còn cho biết thêm, những vật thể này từ 4.6 tỷ năm qua đã không hề thấy được ánh sáng mặt trời. Và đó là những gì chúng ta đang chờ đợi để được xem. Người ta ít hiểu biết về cấu trúc của sao chổi, do đó không ai biết chắc chắn những gì sẽ xảy ra. Theo lý thuyết, thì sao chổi được tạo thành bằng các chất khí, bụi và băng tuyết được kết tụ lại từ những vùng xa xăm nhất trong Thái Dương Hệ. Những hành tinh này thường có những hoạt động bùng nổ, và chính vì thế mà bề mặt của chúng bị nứt nẻ để tạo ra những chiếc đuôi đầy bụi. Chính phi thuyền Deep Impact đã ghi lại được 6 hoặc 7 vụ bùng nổ như thế từ sao chổi Tempo 1. Các khoa học gia của cơ quan NASA nói, những dữ liệu đó cho thấy những vụ bùng nổ nhỏ nhỏ mà họ gọi là hắt hơi xảy ra thường xuyên hơn là người ta tưởng. Các nhà khoa học còn cho biết thêm, cho đến nay, cú hắt hơi lớn nhất mà người ta ghi nhận được đã làm lượng nước chứa trong vành đai bên trên sao chổi, tức là trên tầng khí quyển của nó, gia tăng gấp đôi. Từ lâu, các nhà khoa học cho rằng các sao chổi đã mang lượng nước đầu tiên đến cho địa cầu bằng cách đâm sầm xuống bề mặt hành tinh của chúng ta. Hôm Chủ nhật, các khoa học gia đã công bố bức hình đầu tiên do phi thuyền mẹ chụp ít lâu sau khi dụng cụ tách ra. Dụng cụ đã được thiết kế để chụp các bức hình cận cảnh ở một vận tốc tương đối là 23.000 dặm một giờ cho tới khi đụng vào sao chổi. Sau đó, phía thuyền mẹ sẽ lãnh nhiệm vụ ghi nhận khung cảnh qua chiếc viên vòng kính có độ nét cao của phi thuyền. Quý vị, các bạn thân mến, phi thuyền Hoa Kỳ được gửi đi từ cơ quan NASA và đâm sầm thẳng vào trong trung tâm của một ngôi sao chổi để thám hiểm về lịch sử hình thành Thái Dương Hệ. Không phải chỉ làm dấy lên một lớp bụi vũ trụ, nhưng nó còn đưa đến một vụ kiện do một chim thiên gia người Nga khởi tố. Báo Investia, số phát hành hôm thứ Ba, 4 tháng 7 cho biết, chim thiên gia Marina Bay, người Nga, đã kiện cơ quan không gian Hoa Kỳ. Vì bà cho rằng, cuộc va chạm vừa qua đã phá hại sự công bằng của các lực lượng trong vũ trụ. Tờ báo cho biết thêm, vụ kiện được một tòa án ở Moscow đình lại cho đến cuối tháng 7. Mặc dù các khoa học gia Hoa Kỳ cho biết, vụ va chạm này không làm thay đổi đáng kể lộ trình của sao chổi quanh mặt trời, và cuộc thí nghiệm cũng không gây nguy hại gì cho trái đất, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thế nhưng bà Marina Bay đã đòi cơ quan NASA bồi thường với số tiền là 300 triệu Mỹ Kim, không bằng số tiền dùng để thực hiện phi vụ nói trên, vì những tổn hại tinh thần của bà. Trước đó, bà còn cho báo chí biết cuộc xét nghiệm của Hoa Kỳ sẽ làm hư hại lá số tử vi của bà. hồ sơ của bà Thuật Tiên đã bị một tòa án dưới bác bỏ, vì cho rằng nước Nga không có thẩm quyền tài phán đối với cơ quan Nga gia Hoa Kỳ. Nhưng sau đó, phán quyết trên lại bị đảo ngược, khi luật sư Alexandra Molokova của bà chứng minh được rằng cơ quan Nga gia có đặt văn phòng trong tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow, có nghĩa là Nga gia cũng nằm trong địa hạt tài phán của nước Nga. Hiện nay, đại diện của Nga gia tại Nga không thấy lên tiếng trả lời về vụ này. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Bà Temis, một tín hữu tin lành gốc Brazil bên châu Mỹ Latin. Sau ngày chồng bà qua đời, bà tha thiết cầu xin Chúa ban cho bà một dấu chỉ để tìm ra giá trị cuộc sống của mình. Bà chỉ có một người con trai duy nhất, và kế đó, bà đón nhận một đứa trẻ sơ sinh bị mẹ ruồng bỏ vì tật nguyền. Bà coi đó như câu trả lời của Chúa về điều bà đã cầu xin. Từ ngày đó, bà mở cửa nhà đón nhận và tận hiến cuộc sống của bà vào việc chăm sóc những trẻ em bị bỏ rơi. Dần dà trong nhà bà đã có tới 15 em tàn tật và bị bỏ rơi. Ít lâu sau, người con trai duy nhất của bà bị bệnh ung thư máu, năm cậu vừa lên 14 tuổi. Bà thắc mắc tự hỏi, phải chăng Chúa muốn cất đi người con duy nhất của bà? Trong khi bà đã tình nguyện trở nên mẹ của những trẻ em vô tội bất hạnh vì bị bỏ rơi. Trong khi các tín hữu tin lành mà bà quen biết đều tha thiết cầu nguyện cho con trai bà được lành bệnh. Trong thời gian bị căn bệnh hoành hành, một hôm con trai bà tỏ ý muốn xin bà tìm cho cậu một ảnh Đức Mẹ thật đẹp và xin bà họa lại bức ảnh đó để cậu làm quà kỷ niệm tặng cho trường nơi cậu đã theo học. Lời thỉnh xin của cậu không làm hài lòng bà chút nào cả, bởi vì các tín hữu tin lành không có lòng tôn kính trinh nữ Maria. Tuy nhiên, vì yêu thương con, nên bà đành làm theo lời yêu cầu của con. Bà dốc hết tài khéo của mình vào bức họa, đến nỗi một hôm, mặc dù mắt cậu hầu như bị mờ vì côn sớt cao độ, cậu ngước mắt nhìn lên bức họa và kêu lên. Maria mẹ ơi, mẹ xinh đẹp tuyệt trần. Rồi quay sang bà Themis, cậu nói thêm. Mẹ ơi, con đã hứa với trinh nữ Maria là con tận hiến suốt cuộc đời con để phụng sự Chúa. Nói xong, cậu thiếp ngủ. 2 giờ sau, cậu tỉnh thức. Cơn sốt tới cực độ đã thuyên giảm, và các vết thương trên thân thể cậu cũng biến mất. Bà Themis liền gọi các bác sĩ tới khám nghiệm, và tất cả đều ngạc nhiên tuyên bố là một phép lạ, vì không thể giải thích sự việc một cách khoa học được. Cảm động trước ơn lạ trọng đại Chúa đã thực hiện trong gia đình, bà Themis yêu cầu các mục sư tin lành công khai làm chứng sự việc trước mặt 3.000 học sinh của trường, nơi con trai bà đã theo học. Tất cả hội đồng không những không cho phép, mà lại còn bảo bà trở về nhà đóng kín cửa trong suốt 2 tháng để đọc sách Kinh Thánh, và cũng đừng liên lạc với người lạ nào khác. Dĩ nhiên, họ muốn bà đọc lại bộ Kinh Thánh để xác tín rằng, trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói về việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Tuy nhiên, lại xảy ra một ơn lạ khác nữa, là trong Phúc Âm Thánh Gioan, chương 6, câu 54, bà đọc thấy lời tuyên bố của Chúa Giêsu như sau. Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Được ơn Thánh Chúa đánh động, từ ngày đó, bà quyết tâm sống cùng với Trinh Nữ Maria và sống cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Bà còn quyết định xin gia nhập giáo hội Công giáo để có thể tin thờ Chúa Giêsu hiện diện sống động trong bí tích Thánh Thể và kết hiệp với hiến lễ của Ngài trên thập giá. Ngày 2 tháng 7 năm 1977, bà đã lãnh nhận bí tích rửa tội và trở nên phần tử sống động của giáo hội Công giáo. Với thời gian, căn nhà của bà đã trở thành một gia đình rộng mở, đón nhận tới 300 trẻ em. Những khi linh mục không thể có mặt để cử hành thánh lễ và cho rước lễ, thì chính bà đem mình Thánh Chúa Giêsu đến cho các bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, trong Phúc Âm Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ Ngài rằng, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Vì thế, chính nhờ máu của Chúa Giêsu, con chiên vô tội đã đổ ra trên thập giá, mà con người được cứu rỗi. Nhịp cầu hiệp thông giữa đất với trời được nối lại. Con người được giao hòa với Thiên Chúa. Dưới chân thập giá, Trinh Nữ Maria quả là người đồng công cứu chuộc, vì mẹ đã kết hiệp mật thiết với hiến lễ của Chúa Giêsu, con yêu dấu mẹ. Mẹ đã hiến dâng nỗi khổ đau của mẹ cùng với hiến lễ của Chúa Giêsu trên thập giá, để trở nên mẫu gương hoàn hảo cho toàn thể nhân loại, cho tất cả các tín hữu qua mọi thời đại sẽ hiến dâng cuộc sống họ kết hợp với hiến lễ của Chúa Giêsu. Để được ơn tha tội và được sự sống đời đời. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Trong chương trình cứu độ nhiệm màu, Chúa đã muốn cho cuộc khổ nạn của con yêu dấu Chúa được tiếp diễn trong thân thể màu nhiệm là giáo hội. Xin giúp chúng con biết sống kết hợp với Trinh Nữ Maria, mẹ sầu bi dưới chân thập giá, để chúng con nhận biết và khiêm tốn phục vụ Chúa Giêsu con Chúa. Nơi những anh chị em đau khổ và bị bỏ rơi bên lề đường lữ hành trần gian của chúng con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét hay là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.